Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: hoàn cảnh chung quanh phản ánh trạng thái tu luyện của tôi. Bài viết của Cảnh Viên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tôi làm việc với tư cách là một người quản gia bán thời gian. Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, tôi dọn dẹp nhà cửa cho một gia đình doanh nhân. Theo cách nói của người vợ chủ nhà, cô ấy thích mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu bất cứ điều gì không vừa ý một chút, cô ấy sẽ khó chịu. Khi mới bắt đầu vào làm, tôi không tập trung vào việc tu tâm hay cải thiện tính cách của mình. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc và nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng có thể đáp ứng yêu cầu của người vợ. Một lần tôi nhận thấy một chiếc kệ được chuyển đến giữa phòng tắm, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi lờ việc đó đi và bắt đầu làm những việc nhà khác. Người vợ gọi tôi đến và bắt đầu chỉ trích tôi. Cô ấy chỉ ra chỗ này chỗ kia, nói rằng tôi đã làm không tốt công việc của mình. Tôi cảm thấy buồn. Tôi đã hơn 50 tuổi và chưa bao giờ bị chỉ trích theo cách này. Một lần khác khi tôi lau rửa sàn nhà, tôi cảm thấy rằng tôi đã làm rất kỹ lưỡng. Tôi thậm chí đã lau các góc, nhưng tôi đã bỏ sót một chỗ. Tôi nghĩ nó không phải là một vấn đề lớn. Trước sự ngạc nhiên của tôi, người vợ đã chỉ trích tôi vào ngày hôm sau và nói rằng tôi đã không làm công việc một cách kỹ lưỡng. Những sự cố tương tự đã xảy ra vài lần. Vào thời điểm đó, tôi không nhận ra rằng điều này đang giúp tôi đừng làm việc một cách hời hợt. Tôi bắt đầu bực bội với cô ấy và cảm thấy cô ấy thật khó tính. Kể từ đó, tôi rất thận trọng và tránh né việc bị cô ấy chỉ trích. Ngôi nhà của họ rộng khoảng 250m² và có sàn lát đá cẩm thạch cao cấp. Tôi phải thêm chất tẩy rửa đặc biệt khi lau sàn, nếu không đá cẩm thạch sẽ có màu đục. Người vợ bảo tôi ngồi xổm xuống và lấy dẻ lau sàn. Tôi ngồi xổm và lau vài lần. Càng lau tôi càng tức giận, càng lau tôi càng thấy mệt. Thật là nhục nhã khi phải làm việc như thế này. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi muốn bỏ việc. Người vợ vặn lại. Bác có nói như thế này với con dâu của bác không? Vì tôi có sự oán giận con dâu của mình. Sau khi tôi bỏ việc, tôi có nhiều thời gian hơn để đọc pháp. Càng đọc pháp, tôi càng cảm thấy mình đã làm sai. Tôi đã không hướng nội và kiểm soát bản thân. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nhớ lại tất cả những xung đột mà tôi đã có với người vợ ở nhà đó. Và tôi đã nhận ra nhiều chấp trước của mình. Làm việc hời hợt, không thể nhận lời chỉ trích, oán giận, ghen tị, sợ hãi, vân vân. Sau khi nhận ra mình có những chấp trước này, tôi đã phát chính niệm để loại bỏ chúng. Tôi đã làm hoen ố hình ảnh của Đài Pháp rồi ư. Tôi quyết định gọi điện xin lỗi người vợ kia. Bởi vì tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình và thoát khỏi những chấp trước đó, tôi cảm thấy rằng cô ấy đã vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Cô ấy nói đừng lo lắng và yêu cầu tôi giữ liên lạc với cô ấy. Tôi ở nhà 40 ngày nhưng không tìm được việc làm khác. Vì vậy tôi đã gọi cho cô ấy. Người vợ đó gọi lại cho tôi vào ngày hôm sau và đề nghị tôi làm việc cho cô ấy một lần nữa. Tôi tự nhủ rằng lần này tôi phải thực hiện theo tiêu chuẩn của Pháp. Sư phụ giảng, những công nhân sau khi học Pháp Luân Đại Pháp của các ông, đến sớm về muộn, làm hết sức cẩn thận, lãnh đạo phân công việc gì cũng thực hiện không nề hà, họ cũng không tranh giành lợi ích. Trích, bài giảng thứ tư, chuyện Pháp Luân. Khi người vợ vô tình đưa thừa tiền cho tôi đã trả lại. Đôi lúc cô ấy chê trách tôi vì tôi không làm việc gì đó, tôi cũng không còn phàn nàn nữa. Cô ấy ít chỉ trích tôi hơn và không còn yêu cầu tôi ngồi xổm xuống để lau sàn nhà nữa. Tôi vẫn làm công việc cũ nhưng bây giờ tôi cảm thấy dễ dàng hơn và không còn mệt mỏi nữa. Sau khi tôi thay đổi niềm đầu của mình, môi trường xung quanh tôi cũng thay đổi. Sư phụ giảng, tu tại tự khỉ, công tại sư phụ. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyện Pháp Luân. Một, sư phụ bảo hộ tôi. Vào một buổi sáng năm ngoái, tôi lái chiếc xe mô tô ba bánh chở đầy những cuốn sách và lịch đại pháp và đi về vùng nông thôn để phân phát chúng. Tôi đã định đi thẳng qua một ngã tư. Đột nhiên, một chiếc xe tải rẽ phải trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng băng qua phía bên phải của ngã tư cùng với chiếc xe tải. Cú ngoặt đột ngột này khiến xe của tôi hút vào lề đường và tôi bị văng ra xa khoảng 3 đến 4 mét. Sau khi tôi bị văng ra, chiếc xe tải chạy qua. Nếu không, nó sẽ đâm vào tôi. Cảm tạ sư phụ đã cứu mạng con. Đó là một điều kỳ diệu. Tôi ngồi trên mặt đất, tôi nhận thấy xe máy của tôi đang đứng thẳng. Đầu óc tôi trống rỗng, trên đường không có ai khác. Sau một lúc, tôi nhận ra rằng sư phụ đã giúp tôi và đặt chiếc xe máy thẳng đứng. Tôi nhanh chóng đứng dậy và thấy rằng động cơ vẫn đang chạy. Chắn bùn bị cong nhưng không có hư hỏng nào khác. Sư phụ đã bảo hộ tôi vì tôi đang cố gắng cứu độ chúng sinh. Cũng giống như đại dịch bùng phát từ Vũ Hán, do sơ hở trong tu luyện tôi đã bị đau nặng ở chân. Một lúc sau thì hết đau, nhưng chân tôi vẫn còn nặng trĩu. Khu cư dân vẫn bị phong tỏa vào thời điểm đó. Tôi muốn phân phát tài liệu giảng chân tướng, vì vậy tôi lấy một số tài liệu quảng cáo và đi ra ngoài. Ngay khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, tôi cảm thấy có thứ gì đó rơi ra khỏi chân mình, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến mức không còn cảm thấy đau chút nào nữa. Kinh nghiệm của tôi là chỉ cần chúng ta thành tâm muốn cứu người và nỗ lực, sư phụ sẽ giúp chúng ta. Tôi đã gặp phải một số tình huống nguy hiểm đến tính mạng, và nếu đó không phải là sư phụ từ bi bảo hộ, thì tôi có thể không còn ở đây nữa, chứ đừng nói đến việc cứu độ chúng sinh. 2. Ghi nhớ pháp giúp tôi hướng nội. Tôi học pháp bằng cách học thuộc pháp. Lúc đầu tôi cố gắng ghi nhớ pháp vì mục đích học thuộc lòng. Sau khi đọc các bài chia sẻ về việc học thuộc pháp của các đồng tu, tôi đã được truyền cảm hứng và bắt đầu ghi nhớ và nhẩm lặp đi lặp lại cho thuộc. Mỗi khi tôi học thuộc pháp, thể ngộ của tôi ngày càng sâu sắc. Nội hàm của từng từ trong sách đã triển hiện cho tôi thấy, và tôi đã nhận ra được nhiều chấp trước của mình. Khi tôi thấy những chấp trước của các học viên khác, tôi hướng nội để xem liệu tôi cũng có chấp trước đó hay không. Tôi sớm nhận ra rằng, mỗi chấp trước đều có liên đới với những người khác. Học thuộc pháp đã gia tăng chủ ý thức của tôi. Chính niệm của tôi ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và tôi có thể tuân theo pháp. Ví dụ khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai ôm bánh xe, đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ về điều này hay điều kia một cách vô thức. Tôi đột nhiên nhớ những gì sư phụ đã giảng. Luyện công cần coi trọng đức. Khi chúng ta luyện công chứ vì không nghĩ việc tốt thì cũng không thể nghĩ việc xấu. Tốt nhất là đừng nghĩ gì hết. Bởi vì khi luyện công tại tầng thấp cần phải thiết lập một cơ sở. Cơ sở ấy phát huy tác dụng hết sức quan trọng. Bởi vì ý niệm hoạt động của con người có một tác dụng nhất định. Trích bài giảng thứ 5, chuyện pháp luân. Khi tôi nhớ lại những gì sư phụ đã dạy, những tạp niệm đó đã biến mất. Dù gì thì chúng cũng không phải là của tôi. Khi phát chính niệm, đôi khi tôi học thuộc pháp. Đôi khi xuất hiện những ý nghĩ khác, thì lời dạy của sư phụ đã phản chiếu trong tâm trí tôi. Chúng tôi ở đây giảng về chủ nguyên thần, chính là tư duy của bản thân mình. Tự mình nếu biết rõ mình đang suy nghĩ gì, thực hiện gì, đó chính là bản thân mình thực sự. Trích bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Đọc bài này đã giúp tôi nhớ lại những điều cốt yếu của việc phát chính niệm và tâm trí của tôi tập trung vào từ mìa, nghĩa là diệt. Vì vậy, tất cả các suy nghĩ khác đều biến mất. Bất cứ điều gì tôi gặp phải, tôi đều có thể nhẩm thuộc đoạn pháp tương ứng. Bằng cách này tôi đang tu luyện trong đại pháp. Chính pháp đã gần kết thúc. Tôi tin tưởng vững chắc vào sư phụ và đại pháp và cố gắng làm tốt ba việc để trở thành một đệ tử đại pháp thực sự đủ tiêu chuẩn. Bài chia sẻ thứ 2, tâm đắc và giáo huấn trong quá trình học pháp. Bài viết của đệ tử đại pháp ở Trung Quốc đại lục. Học pháp là một trong ba việc quan trọng nhất trong tu luyện của một đệ tử đại pháp. Hết thảy đồng tu đều có thể nhận thức được việc này. Nhưng tu luyện trong người thường có nhiều việc thời gian lâu dần, dễ bị rơi vào hình thức, coi nó là bình thường. Một số đồng tu đã lơ là học pháp, dẫn đến xuất hiện càng nhiều thế này thế kia, nghiệp bệnh, vân vân. Trạng thái học pháp của tôi cũng có lúc tốt, lúc không. Dưới đây tôi liệt kê ra một số kinh nghiệm và bài học giáo huấn về học pháp của bản thân, cùng giao lưu với quý đồng tu, mong rằng mọi người đều có thể coi trọng học pháp, có thể học pháp thật tốt và liên tục đề cao. 1. Đọc pháp. Thời gian gần đây, tốc độ đọc pháp của tôi khá nhanh. Trước đây tôi đã từng đọc bài chia sẻ của đồng tu, nói rằng chậm rãi đọc pháp từng câu từng chữ cảm thấy nhập tâm. nhưng tôi nghĩ mình đọc pháp nhanh một chút, hiệu suất sẽ cao hơn, có thể học pháp nhiều hơn. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, quả thật là lừa mình dối người. Kỹ thuật tâm thái lúc học pháp của tôi rất xao động, vừa học vừa xem còn lại bao nhiêu trang chưa học xong. Miệng đang đọc pháp nhưng trong tiềm ý thức lại nghĩ, hôm nay bài giảng này rất dài hoặc rất ngắn, đây là nhiệm vụ của ngày hôm nay, mình nhất định phải học xong bài này. Tôi ôm giữ tâm thái bất thuần thế này, khiến cho học pháp không đạt hiệu quả lý tưởng. Thường là miệng niệm pháp nhưng trong tâm sao nhãng. Niệm xong đầu não trống rỗng, không biết mình đã học gì, hoặc là chỉ biết đại khái, mơ mơ hồ hồ. Tình cờ có một lần trước khi học pháp, tôi hỏi bản thân, nội hàm của pháp lớn đến đâu? Mình lý giải được bao nhiêu? Khi này trong ý thức dường như xuất hiện một cuốn thiên thư to lớn vô tỷ, nhưng tôi chỉ mới lật bìa sách ra một chút. Nhờ vậy, bất giác, tốc độ đọc pháp của tôi đã chậm lại. Tôi học từng câu từng chữ của bài giảng và phát hiện hiệu quả thực sự khác một trời một vực. Tuy không nói được cụ thể mình đã minh bạch điều gì, nhưng lần này tôi thực sự cảm thấy nhập tâm. Cảm giác này chỉ có thể lĩnh hội trong tâm, chứ không thể diễn đạt thành lời. Đương nhiên tôi không nói là nhất định phải đọc chậm thì hiệu quả mới tốt. Cá nhân tôi hiểu rằng, điều chủ yếu là trong tâm không thể có tư tâm tạp niệm như đẩy nhanh tốc độ hoặc học pháp xong còn có việc gì đó. Càng không thể nghĩ rằng mình đọc pháp đã nhiều năm như vậy, lý giải cũng không tệ, không có gì mới mẻ. 2. Thái độ học pháp. Vì chúng ta đang sinh sống trong người thường, nếu không chú ý, rất nhiều khi sẽ rơi vào trạng thái tư duy của người thường. Khi này, cầm sách lên học pháp dễ mang theo tâm thái người thường đọc sách, nghiêm khắc mà nói đó là bất kính đối với đại pháp và cũng không thể xem thấy nội hàm của pháp. Do đó, trước khi học pháp, tôi thường nhắc nhở bản thân, tôi bây giờ đang đọc Đại Pháp Vũ Trụ, đó là điều thần thánh nhất, giống như sư phụ đang ở trước mặt giảng pháp cho tôi. Tôi nhất định phải ôm giữ tâm cung kính và chân thành nhất, nghiêm túc mà học. Những lúc tôi làm như vậy thường sẽ mang lại hiệu quả khá tốt. Ngoài ra, lúc bình thường phải tôn kính sách Đại Pháp, không thể tùy tiện đặt để, cần rửa tay trước khi xem sách, vân vân. 3. Ngộ pháp. Do chịu ảnh hưởng từ thói quen học tập tri thức của người thường, đặc biệt là phương thức tư duy cứng nhắc của khoa học hiện đại, tôi đã đi đường vòng khi học pháp. Lúc vừa đắc pháp, tôi học pháp giống như sư phụ giảng. Còn có người nghe nói đại pháp có nội hàm rất thâm sâu, trong đó có những điều rất cao chỉ đạo tu luyện ở các tầng thứ khác nhau. Vậy bèn đào sâu vào từng chữ, kết quả không phát hiện được gì. Trích, học pháp tinh tấn yếu chỉ. Thời đó, phương thức tư duy cứng nhắc khiến tôi đọc pháp trong thời gian dài, nhưng ngay cả ý tứ bề mặt cũng không hiểu rõ. Một lần đúng lúc phải đi tắm, tôi chợt nhớ ra một câu pháp và cảm thấy không hiểu. Tôi cầm chiếc giỏ đựng vật dụng tắm gội trong tay, ngồi thẫn thờ ở đó suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng chẳng tắm được. Sau đó khi tôi đọc kinh văn học pháp, tôi đã hiểu ra việc đào sâu vào từng chữ khi học pháp là không đúng. Sư phụ giảng, nếu muốn học pháp thật tốt, chỉ có là không ôm giữ bất kể mục đích nào mà học thì mới đúng. Mỗi lần đọc xong một lần cuốn truyện Pháp Luân, minh bạch ra một chút thì chính là đề cao. Cho dù chưa vì đọc xong một lần chỉ minh bạch ra một vấn đề, đó cũng là chân chính đạt được đề cao rồi. Trích, học pháp tinh tấn yếu chỉ. Kỳ thực khi chư vị tu luyện sẽ chính là từng chút một mà tu lên trong khi không biết, không cảm thấy. Hãy nhớ kỹ, cần vô sở cầu nhi tự đắc. Trích, học pháp tinh tấn yếu chỉ. Như thế tôi mới dần dần bước vào trạng thái học pháp chính thường và cũng bắt đầu không ngừng minh bạch một số nội hàm của pháp dưới sự điểm ngộ của sư phụ. Nhưng sau đó lại xuất hiện một vấn đề, chính là trong lúc học pháp từ đó về sau, khi học đến một đoạn nào đó, bất giác tôi lại nhớ về cách lý giải trước đó, trong tâm nghĩ rằng, à, đoạn này chính là ý tứ này, câu kia nói là ý tứ kia. Kết quả chỉ là lặp lại một lượt cái lý đã ngộ ra trước đó, căn bản không có chân chính đắc pháp. Sư phụ giảng, mỗi khi đề cao lên một tầng, ông quay lại xét thấy pháp mình vừa giảng xong không còn đúng nữa. Lại đề cao lên, ông phát hiện rằng pháp mình vừa giảng xong lại cũng không đúng nữa. Cứ đề cao lên, ông lại phát hiện rằng pháp vừa giảng xong lại không còn đúng. Trong toàn bộ 49 năm, ông không ngừng thăng hoa như thế. Mỗi lần đề cao lên một tầng, Ông lại phát hiện pháp ông giảng trước đó về nhận thức đều là rất thấp. Trích chuyển pháp luân. Lại tiếp tục học pháp, tôi dần dần chú ý không để cho nhận thức trước đó càng nhiễu, buông bỏ hết thảy tư tưởng, chính là nghiêm túc học pháp. 4. Ngữ âm ngữ điệu khi đọc pháp. Có một đoạn thời gian đọc pháp, ngữ âm ngữ điệu của tôi trầm bổng du dương, tôi còn nghĩ đó mới là nghiêm túc. So với những đồng tu đọc rất bình ổn kia, tôi cảm thấy họ sao mà giống như hòa thượng niệm kinh và thấy khinh thường họ. Về sau có đồng tu nói rằng nghe tôi đọc pháp trong tâm thấy rất khó chịu. Tôi mới cảnh giác hướng nội tìm bản thân. Vừa hướng nội tìm tôi mới phát hiện hóa ra mình thực sự mang theo cảm xúc của con người rất nặng khi đọc pháp. Tôi đã xen vào nhân tố bất thuần cá nhân. Đương nhiên đồng tu nghe sẽ thấy khó chịu trong tâm. Kể từ đó tôi cố gắng hết sức đọc một cách bình hòa và tự nhiên, đồng thời chú ý để cho những đồng tu khác học pháp chung có thể nghe được rõ ràng. Vì là học pháp tập thể, nên tôi cần suy nghĩ cho người khác, chứ không thể chỉ biết nghĩ rằng mình học tốt là được. 5. Học thuộc pháp. Học thuộc pháp có thể giúp tôi học pháp càng thêm chuyên chú. Tôi đã kiên trì hơn 2 năm, cảm thấy thu ích rất nhiều. Hàng ngày dậy sớm, học thuộc pháp trong nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, mặc dù tiến độ không nhanh, nhưng tôi có thể nhìn thấy nhiều nội hàm của pháp hơn. Vả lại, sau khi học thuộc rồi học pháp lần nữa, tôi cảm thấy không dễ bị sao nhãng. Nhưng có một đoạn thời gian, hiệu quả lại không được tốt. Khi học thuộc pháp, những tư tưởng như phải học thuộc, nhất định phải học thuộc hai trang, chiếm tỷ trọng khá nặng trong đầu, và tôi cũng chưa nhận thức ra nó, kết quả dẫn đến hiệu quả học thuộc pháp giảm xuống rõ rệt. Sau đó tôi bèn điều chỉnh lại, không lấy học thuộc làm mục đích, mà lấy học nhập tâm làm tiêu chuẩn. Một số đồng tu nghĩ rằng mình có trí nhớ không tốt, học thuộc pháp quá lãng phí thời gian. Thực ra cũng có lúc tôi học một đoạn rất lâu mà vẫn chưa thuộc, thường thì đoạn này sẽ điểm hóa về vấn đề của tôi. Đây chẳng phải là cơ hội hướng nội tìm, đề cao lên trên sao? Vả lại, ngay cả khi nhất thời chưa biết vấn đề của bản thân là gì, dù đã học lâu nhưng chưa thuộc, thì chẳng phải bạn vẫn đang chuyên chú và tập trung học pháp trong đoạn thời gian này sao? Sao có thể nói là lãng phí thời gian được? Mặc dù không cảm nhận được trên bề mặt, nhưng chắc chắn sẽ không uổng công. Kỳ thực hình thức học pháp không phải là chủ yếu, quan trọng là dùng tâm thái gì để học. Vả lại, muốn dùng cách gì để giải quyết vấn đề học pháp nhập tâm, bản thân việc này chính là hướng ngoại cầu. Chỉ có hướng nội tìm, tống khứ chấp trước, thuần tịnh bản thân thì mới có thể thực sự học pháp thật tốt. 6. Học sách chuyển pháp luân và các bài giảng pháp khác. Khoảng độ năm 1998 đã liên tục xuất bản rất nhiều bài giảng pháp của sư phụ ở các pháp hội trong và ngoài Trung Quốc. Sau khi Bức Hải bắt đầu vào năm 1999, sư phụ lại giảng pháp rất nhiều lần ở các pháp hội bên ngoài Trung Quốc. Có một đoạn thời gian, tôi và một số đồng tu xung quanh lấy các bài giảng pháp khác của sư phụ làm chủ, đặc biệt là những bài giảng sau năm 1999. Chúng tôi cho rằng có thể trực tiếp minh bạch nên làm gì, học pháp tập thể cũng không học chuyển pháp luân nữa. Đương nhiên những gì sư phụ giảng đều là pháp, đều phải học thật tốt, nhưng chuyển pháp luân mới là quan trọng nhất, là nên phải học nhiều nhất. Sư phụ giảng, mọi người hãy đọc cẩn thận cuốn chuyển pháp luân. Sau khi cuốn kinh thư ấy xuất bản thì tất cả pháp mà tôi giảng đều là diễn giải cuốn chuyển pháp luân. Chư vị không tin thì hãy đọc đi. Chịu theo cuốn chuyển pháp luân mà tu là có thể tu thành. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Thủ đô Mỹ Quốc năm 2006, giảng pháp tại các nơi, quyển số 7. Vậy nên, học không tốt, cảm thấy ngộ không ra pháp lý là do quan niệm con người của chúng ta đang cản trở. Cần phải chính diện đột phá, phá trừ những thứ quan niệm con người này, như vậy mới đúng. Còn không học chuyển pháp luân, mà chỉ học giảng pháp thời kỳ gần đây, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Thậm chí có đồng tu còn lấy, đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ Net làm chủ, pháp lại không học gì, hao phí phần lớn thời gian để ý đồng tu khác ngộ thế nào và tu thế nào. Đồng tu khác có tốt thì họ cũng từ trong pháp ngộ ra cách lý giải của bản thân họ. Điều này không thể nào so sánh với học theo pháp được. Cách làm này chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn. Sư phụ giảng, học pháp và tu luyện là việc của cá nhân. Tuy vậy, thường hay có nhiều học viên luôn luôn lấy người khác làm khuôn mẫu. Thế người ta làm thế nào thì mình làm thế ấy. ấy là hành vi không tốt vốn được nuôi dưỡng ở người thường. Làm người tu luyện thì không có khuôn mẫu, con đường mỗi cá nhân đi theo đều khác nhau. Bởi vì cơ sở mỗi cá nhân là khác nhau, sự to nhỏ của các chủng tâm chấp trước là khác nhau, đặc điểm sinh mệnh là khác nhau, công tác nơi người thường là khác nhau, hoàn cảnh gia đình là khác nhau, vân vân. Các nhân tố như thế đã quyết định con đường tu luyện của mỗi cá nhân là khác nhau, trạng thái vứt bỏ tâm chấp trước, sự lớn nhỏ khi vượt quan là khác nhau. Do đó trên biểu hiện ta rất khó có thể tìm ra con đường tốt mà người khác đã đắp, lại càng không có khả năng lên xe ở đó. Nếu như thật sự có con đường đã đắp tốt và xe chạy thuận chiều gió, thì quyết không phải là tu luyện. Trích, lộ, con đường, tinh tấn yếu chỉ 2. Đương nhiên ở đây không phải nói là không nên đọc bài chia sẻ, mà là chúng ta cần phải biết học pháp thật tốt mới là điều căn bản. Với nền tảng học pháp tốt, thêm vào đọc bài chia sẻ của đồng tu, thì mới có thể làm được tỷ học tỷ tu. Trích, thực tu hồng ngâm, cộng đồng tinh tấn. Từ đây về sau, học pháp nhất định phải chú ý hướng nội tâm và vứt bỏ tất cả tâm hữu cầu. Có lẽ những tâm này ẩn giấu rất sâu, có lẽ những tâm này xem ra không phải là tâm xấu xa gì, nhưng trên thực tế chúng lại khởi tác dụng xấu xa nhất, bởi vì chúng khiến chúng ta học pháp mà không thể đắc. Không thể đắc pháp thì không thể tu luyện và cũng không còn gì để nói nữa. Nhân tiện tôi cũng nhắc nhở đồng tu, những tâm hữu cầu này và tâm thái không đúng đắn khi học pháp cũng là sinh mệnh sống. Chúng ta không những cần phải nhận rõ chúng từ trên đạo lý, mà lúc bình thường còn phải liên tục nhắc nhở bản thân, thậm chí là phát chính niệm để thanh trừ chúng. Chỉ có học pháp, đắc pháp mới có thể phát ra chính niệm thuần tịnh hơn, mới có thể sử dụng tâm thuần tịnh hơn, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, hoàn thành thể ước tiền sử và theo sư phụ trở về nhà. Bài chia sẻ thứ 3, hãy cảnh giác với sự nguy hại của tâm an dật. Bài viết của đệ tử Đài Pháp Đài Loan. Gần đây khi giao lưu với các đồng tu trong gia đình, chúng tôi có đề cập đến việc ngày thường đi làm đã chiếm gần hết thời gian trong ngày, muốn cân bằng ba việc cũng khó khăn, cảm giác rất khó đạt đến trạng thái tu luyện tinh tấn. Thể ngộ của tôi là, mỗi lần phát chính niệm, thời gian học pháp dù là ngắn hay dài, hay lúc luyện công đều là giao tranh chính tà, tu luyện không có chuyện nhỏ. Nếu thường xuyên để ma tính chiếm thế thượng phong, thì tự nhiên sẽ khó mà đạt được tiêu chuẩn tu luyện tinh tấn. Khi tan giờ làm về nhà, chúng ta cũng rất dễ bị nghiệp lực tư tưởng can nhiễu, luôn muốn nghỉ ngơi và thư giãn. Những lý do của nghiệp tư tưởng đưa ra rất giả hoạt và khó phát hiện. Bề ngoài là đang suy nghĩ cho bạn. Nó nói rằng đi làm rất mệt mỏi, nên đương nhiên là muốn nghỉ ngơi một chút. Đâu có gì quá đáng chứ. Thế là bạn bèn buông lơi bản thân, lướt xem tin tức thời sự hoặc video giải trí. Nhưng điều đó sẽ dần gia tăng, và việc học pháp có thể sẽ gặp phải can nhiễu. Vốn dĩ chúng ta học pháp khoảng 50 phút, nhưng có thể học đến 30 phút là muốn nghỉ giải lao. Hoặc giả vốn dĩ nên luyện công bù thì nghĩ rằng thật mệt quá, tới ngày nghỉ rồi bù sau vậy. Hậu quả nghiêm trọng là bạn sẽ dần buông lơi. Lần này không vượt qua được, nếu không ý thức được thì lần sau sẽ rất khó vượt qua. Vật chất màu đen tích tụ không hề bị tiêu đi, dần dần nó sẽ kéo người tu luyện đi xuống, càng ngày càng không tinh tấn, cho đến khi bị tâm an dật hủy rớt đi. Thể ngộ của tôi là đừng bao biện cho bản thân. Khi ý thức được chúng ta vẫn chưa học pháp hoặc luyện công, thì nên lập tức đi học pháp và luyện công, và làm ba việc một cách thiết thực, tu luyện không có bất kỳ đường tắt nào. Đồng thời mỗi khi học pháp và luyện công đều là đang tiêu đi những vật chất bất hảo, đều không vô ích. Như có một đồng tu từng chia sẻ, tu luyện chính là càng tinh tấn, càng cảm thấy nhẹ nhàng, càng nhiễu sẽ ít, bởi vì vật chất màu đen liên tục được tiêu đi một cách đều đặn, khi làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn. Tôi nhận thấy có một phương pháp này khá tốt, chính là ghi lại thời gian dành cho từng việc cần làm sau khi hết giờ làm việc. Thói quen này có chỗ tốt là có thể giúp chúng ta sắp xếp thời gian tốt hơn. Chuyên đề tu luyện chính pháp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.